Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua bài 24, bắt đầu với Đức Chúa Trời, cơn giận của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 1 câu 18, và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Chúng ta đã hoàn thành phần nghiên cứu của mình bằng việc đưa ra một cái nhìn tổng quát và phân tích phần của thư tín bắt đầu từ câu thứ 18 đến hết câu thứ 20 trong chương thứ 3. Đây là một bức tranh toàn cảnh và rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong phần này, và sau khi đã làm điều đó và ghi nhớ nó trong tâm trí, chúng ta phải trở lại và cùng nhau xem xét nó một cách chi tiết. Bạn còn nhớ Phao-lô đã nói rằng ông tự hào về phúc âm. Tại sao ông tự hào về phúc âm này? Vì sao ông sẵn sàng rao giảng phúc âm ấy? Và có hai câu trả lời chính cho câu hỏi này. Câu thứ nhất là có một nhu cầu rất lớn về phúc âm. Và câu thứ hai là chỉ có phúc âm mới đáp ứng được nhu cầu đó. Đó là điều ông bắt đầu giải thích ở đây trong câu 18. Trước hết, như chúng ta đã thấy, ông trình bày nó như một lời tuyên bố tổng quát trong câu kinh thánh cụ thể này. Sau đó ông sẽ giải thích chi tiết hơn về dân ngoại và về người Do Thái. Nhưng ở đây là một lời tuyên bố phổ quát, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà giữ lẽ thật. Và ở đây chúng ta đối diện với lời tuyên bố vĩ đại này. Điều đầu tiên mà chúng ta phải nhận xét chắc chắn là, đây là điều mà vị sứ đồ bắt đầu, cho đến nay ông vừa mới nói cho chúng ta biết về chính mình như một nhà truyền giáo, và như một người luôn sẵn sàng rao giảng, và bây giờ ông nói cho chúng ta biết lý do tại sao ông rao giảng. Đây là động cơ của ông, là điều đã sai phái ông đi và khiến ông đi khắp các vùng biển và lục địa, làm việc ngày đêm để rao giảng phúc âm này. Tại sao Phao-lô sẵn sàng rao giảng phúc âm ở Roma hoặc bất cứ nơi nào khác? Ông không nói đó là vì ông biết rằng nhiều người trong số họ đang sống những cuộc đời thất bại, và rằng ông có điều gì đó để nói với họ mà sẽ cho họ vững vàng. Ông không nói với họ, tôi muốn đến và rao giảng phúc âm cho anh em ở Roma, vì tôi đã có một kinh nghiệm tuyệt vời, và tôi muốn nói với anh em về điều đó, để anh em có thể có cùng một kinh nghiệm. Vì anh em có thể, nếu anh em muốn nó ở đó vì anh em. Đó không phải là điều Phao-lô làm, ở đây không đề cập đến bất cứ kinh nghiệm nào. Ông không nói về hạnh phúc của họ hay một trạng thái tâm trí cụ thể nào đó, hay một điều gì đó có thể thu hút họ, như một số khả năng nhất định đã làm. Nhưng điều đáng kinh ngạc này là cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và ông đặt nó lên hàng đầu. Đó là điều ông nói ngay lập tức. Đây phải là động cơ để truyền giáo, đây là điều đã thúc giục và thúc đẩy người này. Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của loài người. Vị sứ đồ quan tâm trước hết đến mối liên hệ của con người với Đức Chúa Trời, đến vị trí của họ trong mắt Đức Chúa Trời, đến số phận đời đời của họ đối diện với Đức Chúa Trời. Nói cách khác, phúc âm được rao giảng bởi sứ đồ Phao-lô không bao giờ tập trung vào con người, nó luôn luôn và luôn luôn tập trung vào Đức Chúa Trời. Đối với tôi, đây là điều thật sự gây sửng sốt, và việc chúng ta phải chú ý đến nó là quan trọng như thế nào. Nói cách khác, việc nghiên cứu kinh thánh của chúng ta phải mang tính thuộc linh chứ không phải máy móc là quan trọng như thế nào. Thật dễ dàng để đi đến điều này và phân loại nó và nói, vâng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và sau đó nhanh chóng qua đi. Không, chúng ta không thể làm điều đó. Tôi được kêu gọi để rao giảng phúc âm, để trở thành một nhà truyền giảng phúc âm. Ngày nay tất cả chúng ta đều là những nhà truyền giảng phúc âm. Nếu chỉ bạn và tôi hiểu rõ về phúc âm Ma-thi-ơ thôi thì chưa đủ. Phương pháp truyền giảng phúc âm của chúng ta phải phù hợp với kinh thánh nhiều như sứ điệp của chúng ta. Và đây là phương pháp. Ông bắt đầu với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, không phải với nhu cầu của con người, không phải với những điều đang làm họ lo lắng, không phải với tội lỗi khiến họ thất vọng, những điều mà họ không thể vượt qua, cũng không phải với sự bất hạnh của họ, và vân vân, không một chút nào. Ông không đề cập đến những điều này, thay vào đó, ông nói về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chắc chắn điều này có tầm quan trọng then chốt đối với tất cả chúng ta trong một thời điểm như thế này. Vì vậy tôi muốn quay sang một bên một chút để chứng minh rằng đây là cách kinh thánh đặt nó ở khắp mọi nơi từ đầu đến cuối. Hãy đọc Cựu Ước, hãy đọc mỗi một sứ điệp tiên tri, và bạn sẽ thấy nó luôn giống nhau. Những tiên tri đó luôn nhắc nhở con cái Israel về mối liên hệ của họ với Đức Chúa Trời. Đó là điều họ đem họ trở lại. Không phải đối với những vấn đề cá nhân như vậy, trước hết và trên hết, họ đi theo. Tất cả những kinh nghiệm đều là thứ yêu, chúng ta không nên bắt đầu với những kinh nghiệm. Chúng ta bắt đầu với địa vị đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bạn có thể có một niềm vui giả tạo, một sự bình an giả tạo và một sự phấn chấn giả tạo trong đời sống mình. Đó không phải là điều để bắt đầu. Và nếu bạn và tôi có bất kỳ dạng bình an hay vui mừng nào, hay bất kỳ kinh nghiệm nào về sự giải cứu, hay có thể từ bỏ một tội lỗi, hay bất kỳ điều gì khác, ngoại trừ câu hỏi đầu tiên này về mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, thì chúng ta đang chối bỏ sự dạy dỗ của Kinh Thánh ở đây, giống như chúng ta đang chối bỏ sứ điệp của cả Kinh Thánh, vì các tiên tri luôn bắt đầu với điều này. Khi bạn đến với Tân Ước, bạn sẽ thấy rằng Báp-tít cũng làm y như vậy. Điều đầu tiên rằng Báp-tít nói với những người đến nghe ông không phải là các ngươi đến để có một kinh nghiệm nhất định nào đó sao, nhưng là ai đã cảnh báo các ngươi phải tránh khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Điều tương tự, bạn thấy đấy, điều này cũng rõ ràng trong sứ điệp và phương pháp của chính Chúa Giê-xu. Sau đó hãy lắng nghe Phi-e-rơ giao giảng vào ngày lễ ngũ tuần. Ông đã làm gì? Ông giải thích Kinh Thánh, cho người ta thấy mối liên hệ của họ với Đức Chúa Trời. Và kết quả của bài giảng đó là khiến họ kêu lên, hỡi anh em, chúng ta phải làm gì? Họ đang mặt đối mặt với Đức Chúa Trời. Và khi bạn đọc về những bài giảng của sứ đồ Phao-lô trong Công vụ 13, 14, 17 và 20 đặc biệt, bạn sẽ thấy rằng nó luôn luôn giống nhau. Điều này rất quan trọng vì lý do này. Chính điều cụ thể này mà chúng ta đang nói đến vào lúc này. Phân biệt sứ điệp cơ đốc với tất cả các giáo phái. Có rất nhiều giáo phái được ban cho con người trên thế giới ngày nay. Và tất cả họ đều đến và đem đến cho họ hạnh phúc. Họ giải thoát họ khỏi điều gì đó khiến họ thất vọng. Đó luôn luôn là cách tiếp cận của họ. Tất nhiên, nó bị ràng buộc. Họ phải có điều gì đó để tự giới thiệu mình. Và họ làm cho sứ điệp cụ thể của mình trở nên thật hấp dẫn. Chẳng hạn như, các bạn đã rất khổ sở. Hãy đến với chúng tôi và các bạn sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Các bạn đã bị đánh bại. Hãy làm điều này và tất cả sẽ tốt đẹp. Thật quá dễ dàng phải không? Nó quá đơn giản và đó là đặc điểm của giáo phái. Một điều khiến bạn không thể nào đặt phúc âm này phù hợp với các giáo phái là nó luôn luôn bắt đầu với Đức Chúa Trời và giữ cho con người mặt đối mặt với Ngài và mối liên hệ của họ với Ngài. Hỡi người cơ đốc, chúng ta đừng bao giờ đại diện cho phúc âm để con người có thể lầm tưởng nó là một giáo phái. Chúng ta hãy đúng theo Kinh Thánh trong phương pháp này, cũng như trong sứ điệp của chúng ta. Có phải điều này làm bạn dao động, rằng điều đầu tiên mà Phao-lô nói với chúng ta về lý do ông giao giảng phúc âm, vốn là một phương cách cứu rỗi tuyệt vời như vậy, là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục lưu ý rằng, việc ông giữ chúng ta mặt đối mặt với Đức Chúa Trời không phải là một điều gì đó mơ hồ hoặc vô định. Ông không chỉ nói rằng ông quan tâm đến việc giữ con người mặt đối mặt với Đức Chúa Trời, ông đặc biệt nói rõ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và điều này còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Nhưng một lần nữa, đó là điều mà ông luôn luôn làm. Ông bắt đầu với điều này, ông luôn luôn chỉnh sửa nó ngay từ đầu. Như vậy, tôi sẽ tiếp tục điểm này một lần nữa. Có nhiều người ngày nay vấp phạm trước toàn bộ câu hỏi này và khái niệm về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi cho rằng thật sự không có điều gì liên quan đến sứ điệp cơ đốc bị ghét bỏ và phản đối nhiều như giáo lý đặc biệt này. Vì vậy tôi cho rằng nhiệm vụ của tôi khi giải nghĩa phân đoạn vĩ đại này không chỉ là lưu ý và đề cập đến cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, mà còn phải chỉ cho bạn thấy vị trí không thể thiếu của nó, vị trí sống còn của nó trong sự giảng dạy Kinh Thánh, trong công tác truyền giảng tin lành thời Tân Ước. Chúng ta phải ở trong một vị trí để có thể giải quyết những gì người ta nói về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Họ nói gì? Đối với tôi, dường như có ba thái độ chính đối với nó. Trước hết có thái độ của người vô tín, là người có lẽ không tin vào Đức Chúa Trời chút nào. Người đó đặc biệt chế giễu ý tưởng về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhưng ngay cả khi người không tin Chúa nói rằng anh ta tin Chúa, anh ta vẫn luôn nói rằng ý tưởng về cơn thịnh nộ của Chúa là không thể tưởng tượng nổi. Anh ta lập luận rằng nếu có Chúa, thì Ngài phải là một vị Chúa của tình yêu. Ngài phải là một người nhân từ. Ngài phải là một người tốt bụng và tử tế đến mức ý tưởng về cơn thịnh nộ này là một điều hoàn toàn không thể. Rồi một ý tưởng khác của người vô tín nói, tất nhiên, mọi tôn giáo đều dựa trên sợ hãi. Tâm lý học đã dạy chúng ta điều đó. Những nghiên cứu về tôn giáo so sánh đã xác nhận điều đó. Mọi tôn giáo đều dựa trên sợ hãi. Tôn giáo nào không quan trọng, tất cả tôn giáo đều dựa trên sợ hãi, và ý tưởng về cơn thịnh nộ của Thượng Đế chỉ là một loại di tích của điều đó. Đó là thái độ điển hình của người vô tín đối với cơn thịnh nộ của Thượng Đế. Nhưng có những người khác phản đối nó, cũng mạnh mẽ và gần như dữ dội như vậy, và đây là những người mà chúng ta phải mô tả là những người theo chủ nghĩa tự do trong thần học của họ, hoặc nếu bạn thích có thể gọi là những người theo chủ nghĩa hiện đại. Tôi không thích những nhãn hiệu này, nhưng chúng ta phải sử dụng chúng vì chúng thường được sử dụng. Đây là những người hoàn toàn phản đối toàn bộ ý tưởng này về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và họ nói rằng họ làm như vậy vì lý do này. Đây chỉ là một di tích hoặc tàn tích của vị thần bộ lạc trong Cựu Ước. Họ nói rằng Đức Giê-hô-va của Cựu Ước là một hữu thể khủng khiếp và khát máu và giận dữ. Đây là những thuật ngữ của họ, không phải của tôi. Tôi không vẽ biếm họa vị trí của họ. Đây chính xác là những gì họ nói. Và họ nói đó là một vị thần của bộ lạc. Đó không phải là Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta và cứu Chúa cứu thế Giê-xu. Đó không phải là Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu đã nói đến. Họ lập luận là điều đó không tương thích với sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu về tình yêu thương và với toàn bộ ý tưởng về vai trò làm cha của Đức Chúa Trời. Hơn nữa họ nói, tất nhiên là một người Pha-ri-si, ông là Gia-bi trong quan điểm của mình, và mặc dù ông đã trở thành một cơ đốc nhân, ông không từ bỏ tất cả, những điều này vẫn bám chặt lấy ông, và ông đã nhồi nhét những ý tưởng cũ kỹ này của mình vào trong phúc âm tuyệt vời này của Chúa Giê-xu. Họ đã cố gắng chia rẽ Phao-lô với Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là thái độ của họ. Họ phản đối toàn bộ quan niệm này, và như vậy, xem Cựu Ước như là sự mặc khải đích thực. Họ tuyên bố rằng họ tin nơi Đức Chúa Trời và Cha của Chúa cứu thế Giê-xu, đấng chẳng là gì khác ngoài tình yêu thương. Đối với họ, quan niệm về cơn thạnh nộ này không những không thể tưởng tượng được mà còn phạm thượng nữa. Như tôi đã đọc trong một bài báo gần đây, thật báng bổ khi gợi ý rằng phẩm chất này thậm chí có thể có trong Đức Chúa Trời của Tân Ước. Đó là nhóm thứ hai. Nhưng có một nhóm thứ ba đang gặp rắc rối về câu hỏi này về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Ai đó nói, bạn có thể là một người tin lành và không tin vào cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời không? À, đợi một phút, có một sự khác biệt ở đây. Những người này tin vào cơn thịnh nộ của Chúa. Họ chấp nhận nó bởi vì nó nằm trong Kinh Thánh. Những người này tin vào nó và chấp nhận nó trên lý thuyết. Nhưng họ phủ nhận nó trên thực tế. Và phủ nhận một điều trên thực tế cũng tồi tệ như phủ nhận nó trên lý thuyết vậy. Ồ vâng, họ nói, chúng tôi tin vào cơn thịnh nộ của Chúa. Nhưng bạn phải cẩn thận, bạn biết đấy. Và đặc biệt là trong những ngày này, bạn không đặt điều đó lên hàng đầu. Bởi vì nếu bạn đặt điều đó lên hàng đầu, mọi người sẽ không đến và lắng nghe bạn. Những người trẻ tuổi hiện đại sẽ bị điều đó làm cho chùn bước. Bạn phải thu hút họ. Họ nói, vì vậy, vì lợi ích của truyền giáo, vì lợi ích của việc thu hút mọi người, họ cố tình không bắt đầu như Phao-lô đã làm với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Bạn biết đấy, những người trẻ bây giờ đã khác. Đây là thế kỷ hiện đại. Có lẽ bạn có thể làm điều đó cách đây 100 năm. Nhưng bạn chỉ không thể bây giờ. Bạn phải làm cho phúc âm trở nên hấp dẫn đối với người khác. Vì vậy, họ làm những gì tôi đã thấy trên một tấm áp phích lớn bên ngoài một nhà thờ lớn mà tôi đã đi qua 2 hoặc 3 tháng trước. Trong đó ghi rằng, hãy đến và tham gia với chúng tôi vào tối Chủ nhật tới. Hãy đến với buổi nhóm tối Chủ nhật tươi sáng của chúng tôi. Hãy đến và vui vẻ với chúng tôi. Âm nhạc vui vẻ, thông điệp tươi sáng. Hãy đến và tham gia với chúng tôi. Có nhiều người đang chối bỏ giáo lý này trong thực tế. Và họ đang dâng Chúa cứu thế cho con người như một người giúp đỡ hay người cảm thông. Như một người có thể hiểu họ. Như một người sẽ ở với họ. Tất cả những điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng bạn không bắt đầu với nó. Nó không nằm trong bối cảnh cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Nó không bắt đầu ở chỗ Phao-lô bắt đầu. Họ bỏ qua điều này và tiếp tục với điều khác. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh thực tế rằng vị sứ đồ vĩ đại này bắt đầu với nó. Bây giờ, hãy để tôi giải quyết vấn đề này ngay. Kẻo có ai đó gặp rắc rối vì nó. Bạn thấy dù chúng ta tin phúc âm, nhưng thật dễ dàng biết bao để bắt đầu suy nghĩ ngay lập tức về sự khôn ngoan và chiến lược của con người. Bi kịch là chúng ta không tin vào quyền năng của Đức Thánh Linh như sứ đồ Phao-lô đã làm. Phao-lô không dừng lại để hỏi, người Roma có thích giáo lý này không? Tôi không biết khi họ thấy đây là thông điệp của tôi. Họ có tránh xa không? Phao-lô biết rằng tất cả tùy thuộc vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Ông sẽ cảnh cáo người ta, và bất cứ điều gì người ta có thể làm hay nói, việc của chúng ta là giao giảng lẽ thật, trong khi chính Đức Thánh Linh thực hiện việc áp dụng. Hãy để tôi chứng minh tất cả. Tôi tự hỏi, bạn đã bao giờ nhận ra rằng vị sứ đồ sử dụng khái niệm này về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời 10 lần trong thư tín này chưa? Bây giờ tôi muốn bạn chú ý đến điều đó. Chúng ta không được phạm sai lầm nào về điều này. Bởi vì nếu chúng ta sai lầm ngay từ đầu, trong động thái đầu tiên, thì chúng ta sẽ sai lầm ở mọi nơi khác. Nếu chúng ta không đúng ở đây, làm sao chúng ta có thể đúng sau đó? 10 lần vị sứ đồ đưa ra khái niệm này trong thư tín này, đây là lần đầu tiên. Lần thứ hai là trong chương 2 và câu thứ 5. Nhưng sau khi anh em có lòng cứng cỏi và không ăn năn, thì tự mình chịu lấy cơn thạnh nộ trong ngày thạnh nộ, và hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, rồi đến câu thứ 8. Nhưng đối với kẻ hay tranh cạnh, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì làm sao được? Ông nhận ra rằng bạn không thể coi đó là điều đương nhiên. Nói ra điều đó và bỏ qua thì chưa đủ. Không, hãy tiếp tục lặp lại điều đó. Và ông lặp lại trong các chương tiếp theo trong chương thứ 3 và câu thứ 5. Trong chương 4 và trong câu 15. Trong chương 5, câu 9. Trong chương 9, câu 22. trong chương 12, trong câu 19, hai ví dụ cuối cùng được tìm thấy trong chương 13 trước hết của câu 4, rồi thí dụ sau cùng nằm trong câu thứ 5. Và vì vậy, chúng ta thấy rằng vị sứ đồ trong thư tín này lặp đi lặp lại từ ngữ này 10 lần. Đó là lý do tại sao ông bắt đầu với nó. Đó là một khái niệm chi phối. Ông không thể nghĩ về phúc âm mà không nói đến ý tưởng to lớn này về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của con người. Nhưng nó không chỉ giới hạn trong thư tín gửi cho người Roma. Hãy xem qua tất cả các thư tín của Phao-lô và bạn sẽ thấy rằng khái niệm này có ở khắp mọi nơi. Hãy xem Cô Dinh Tô Nhất chương 3. Ông đang nói về những cách khác nhau để giao giảng và xây dựng hội thánh và ông nói, công việc của mọi người sẽ bị xét đoán. Một số người xây dựng bằng gỗ, có khô, rơm rạ và vân vân. Những người khác xây dựng kim loại quý. Còn về điều đó thì sao? Ngài sẽ công bố điều đó, công việc của mỗi người sẽ được thử bằng lửa. Ngày phán xét này sẽ tuyên bố điều đó, ý tưởng tương tự cũng chính xác. Bạn cũng nhớ rằng ngay cả khi nói với họ về lễ tiệc thánh trong chương 11 của thư tín thứ nhất gửi cho người Cô Dinh Tô, vị sứ đồ cũng cho chúng ta biết rằng có nhiều người đau ốm và nhiều người thậm chí đã chết, nhiều người ngủ, bởi vì sau khi đã quên đi sự phán xét của Đức Chúa Trời, họ đã không xét đoán chính mình. Họ đã đến với bàn tiệc thánh nhưng họ đã không sống đời sống cơ đốc, có sự chia rẽ giữa vòng họ. Họ đã không ở trong mối liên hệ đúng đắn. Họ đã lợi dụng nhau nơi bàn tiệc của Chúa. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ. Họ đã quên sự phán xét của Đức Chúa Trời. Vì vậy Ngài phán, hãy tự xét lấy mình. Vì nếu chúng ta muốn tự xét đoán mình, thì khỏi bị xét đoán. Nhưng khi chúng ta bị xét đoán, thì bị Chúa xử phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Và khi bạn đến với thư tín thứ hai của ông gửi cho người Cô Dinh Tô, bạn sẽ thấy ông gọi tên nó một lần nữa trong chương thứ hai. Mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. Sứ điệp của chúng ta phân biệt con người. Nó xác nhận một số người ở vị trí của cơn thịnh nộ và sự định tội. Nó là sự sống, và mọi thứ khác, đối với những người khác. Sau đó, một lần nữa trong lời phát biểu vĩ đại và đáng chú ý trong chương thứ năm của thư tín thứ hai gửi cho người Cô Dinh Tô, anh em có cùng một sự dạy dỗ tuyệt đối rõ ràng. Tại sao ông ta giảng dạy như vậy? Vâng, bạn nhớ câu trả lời, không chỉ tình yêu của Chúa cứu thế thúc đẩy chúng ta, mà những điều này phải luôn đi đôi với nhau. Tình yêu một mặt, và còn gì nữa? Tất cả chúng ta phải xuất hiện trước tòa phán xét của Chúa cứu thế và khai trình những việc làm của thân thể. Vì vậy, biết sự đáng kinh khiếp của Chúa. Người này đã biết tình yêu của mình một cách rộng rãi như vậy nói. Vì vậy, biết sự đáng kinh khiếp của Chúa. Thưa các bạn, ý tưởng này có còn trong hội thánh của chúng ta không? Chúng ta bắt đầu với sự truyền giảng phúc âm như thế nào? Hãy đến với chúng tôi và vui vẻ. Chúng tôi pha trò để mọi người cảm thấy thoải mái khi chúng tôi bắt đầu truyền giáo. Không, Phao-lô nói, sự phán xét của Chúa. Chẳng phải chúng ta đã đi khá xa khỏi con người này và phương pháp của ông hay sao? Bạn thấy điều gì xảy ra nếu bạn không bắt đầu ở nơi Phao-lô bắt đầu? Toàn bộ phương pháp của bạn trở nên sai lầm. Bạn quan tâm đến việc thu hút người khác và giải trí cho họ thay vì đối đầu với họ bằng điều này điều mà tất cả chúng ta phải bắt đầu, nếu không chúng ta đang ở trong mối nguy hiểm khủng khiếp. Hãy tiếp tục với thư tín gửi cho người Ê-phê-sô, và nó lại xuất hiện trong chương thứ 2, câu thứ 3. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên mà có cái gì, con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác, nó ở khắp mọi nơi. Phao-lô không thể nói về tin lành mà không đem nó vào. Hãy lắng nghe ông một lần nữa trong chương thứ 5 của sách Ê-phê-sô, câu 6, và trong phân đoạn song song ở Cô-lô-se chương 3 câu 6, bởi cớ ấy cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Bạn có bao giờ đọc Tê-sa-lô-ni-ca nhất chưa? Ngày của Chúa đã đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Ông nói, hãy sẵn sàng, anh em không biết khi nào nó sẽ đến. Ông nói điều đó với các cơ đốc nhân và với những người không tin Chúa. Các bạn đã bao giờ đọc chương đầu tiên của thư thứ hai gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca chưa? Khi Đức Chúa Giê-su từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục tin lành của Chúa cứu thế Giê-su chúng ta. Và bạn có nhớ ông nói gì với người Tê-sa-lô-ni-ca không? Ông nói, vì chính họ đã tỏ ra cho chúng tôi biết thể nào chúng tôi đã đến cùng anh em, và thể nào anh em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, và trông đợi con Ngài từ trên trời, là đấng mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Chúa Giê-xu. Còn Chúa Giê-xu thì đã làm gì? Đấng giải cứu chúng tôi khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 1 câu 9, câu 10, bạn thấy đấy, nó xuất hiện khắp mọi nơi. Người này không thể tránh xa sứ điệp này, lẽ thật trọng đại này, giáo lý quan trọng này. Nhưng hãy đợi một phút, có người nói, tôi nghĩ bạn đã chứng minh một cách phong phú rằng sứ đồ Phao-lô dù sao cũng luôn luôn giao giảng sứ điệp ấy. Nhưng tôi tự hỏi phải chăng đó là một sứ điệp mà chỉ một mình Phaolô nhấn mạnh? Phải chăng nó chỉ giới hạn cho Phaolô? Phải chăng ông chỉ tuân thủ luật pháp? Phải chăng đó chỉ là truyền thống của các Rabi mà ông vẫn còn bị cai trị bởi đó? Vậy, bạn hãy thử đọc thư tín Hebrews và xem bạn thấy gì ở đó. Bạn sẽ không đi xa hơn chương thứ 2 trước khi bạn đọc điều này. Vậy, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe kẻo bị trôi lạc chăng? Vì nếu lời thiên sứ giao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Bạn cũng sẽ tìm thấy nó trong chương thứ 3 của sách Hebrews, và cũng trong chương thứ 4, rắc rối với con cái Israel trong đồng vắng là họ không tin điều này, và đó là lý do họ bị hư mất. Họ không tin sứ điệp về Đức Chúa Trời và sự thánh khiết đời đời của Ngài. Vậy thì, bạn đã bao giờ đọc chương thứ 6 của sách Hebrews chưa? Dĩ nhiên là có. Vì những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa. Vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường, và đất là đất hay uống nước mưa và xanh cây cỏ có ích cho những kẻ uống nó, thì đất đó hưởng phước của Đức Chúa Trời. Song những kẻ mang lấy gai gốc và diêm xanh, thì bị bỏ và hầu đến sự rùa xả, cuối cùng phải bị đốt cháy. Trong Hebrews chương 6 câu 4 và câu 9. Và hãy lắng nghe Gia Cơ đang nói tới những người giàu có, hãy cẩn thận, ông nói, hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán, kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Trong Gia Cơ đoạn 5 câu 8, đừng phạm bất kỳ sai lầm nào về điều đó, hãy cẩn thận vì đấng phán xét đứng trước cửa. Vâng, đó là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Trong thư tín thứ nhất của Phi-e-rơ có những lời lẽ long trọng nhất cho hết thảy chúng ta. Ông nói, vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại nếu người công bình còn khó được dỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Trong Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 18 đến 19, đó là cách Phi-e-rơ nói về điều đó. Đó là cùng một giáo lý. Vì vậy, ông nói tiếp, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Vậy, anh em có bao giờ đọc chương 2 và chương 3 trong thư tín thứ 2 của Phi-e-rơ? Trong đó ông nói gì về ngày phán xét này? Ngài tỏ ra cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài. Trong Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 9, những điều này sẽ xảy ra, bất luận những kẻ nhạo báng có nói gì đi nữa. Đó là cùng một giáo lý. Bạn cũng sẽ tìm thấy nó trong thư tín Giu-đe và toàn bộ sách Khải Huyền được ban cho nó. Đó là tất cả những gì nó nói tới. Những bình đựng rượu bị đổ ra, những kèn bị thổi lên, tất cả đều nói về điều này. Và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của con người. Kết thúc với lời tuyên bố to lớn ở phần cuối rằng, các cửa trời đóng lại nghịch cùng một số người nào đó, không có điều gì xấu xa hay ô uế sẽ vào được. Bên ngoài là những kẻ giết người và phù phép, những kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ còn lại, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, toàn bộ quyển sách được trao cho nó sự phán xét và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và nếu bạn xem xét sự rao giảng trong sách Công Dụ các sứ đồ, như tôi đã đề cập, bạn sẽ thấy nó ở khắp mọi nơi. Phi-e-rơ nói với dân chúng vào ngày lễ ngũ tuần, hãy tự cứu mình khỏi thế hệ vô đạo này. Trong Công Vụ các sứ đồ chương 2 câu 40, ông không nói, hãy đến và vui chơi với chúng tôi. Các bạn thật là một đám đông vui vẻ. Mọi vấn đề của các bạn sẽ được giải quyết. Không hề. Hãy tự cứu mình khỏi thế hệ gian ác này. Hãy chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Đó là một sứ điệp về sự ăn năn. Ê tiên giao giảng cùng một điều. Hãy đọc chương 7 của sách Công Vụ. Phao-lô đã giao giảng điều đó tại thành Antioch xứ BCD chương 13. Và khi ông đang nói chuyện với những người theo chủ nghĩa khắc kỷ và những người theo chủ nghĩa khoái lạc, ông nói gì? Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn. Trong Công Cụ các sứ đồ chương 17 câu 30, không phải đến để vui vẻ và hạnh phúc tuyệt vời và tham gia cùng chúng tôi trong việc ca hát và trong tiếng cười và sự vui vẻ. Không, ông lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Tại sao? Chúng ta tiếp câu 31. Bởi vì Ngài đã chỉ định một ngày mà Ngài sẽ phán xét thế gian trong sự công bình bởi người mà Ngài đã chỉ định, mà Ngài đã bảo đảm với tất cả mọi người rằng Ngài đã khiến người đó sống lại từ cõi chết. Bạn sẽ tìm thấy thông điệp ở khắp mọi nơi trong toàn Kinh Thánh. Như tôi đã nhắc nhở bạn, đó là thông điệp của người dọn người cho Chúa. Giăng Báp-tít, đó là sứ điệp của chính Chúa Giê-xu. Chúa chúng ta, đó là hãy ăn năn. Ngài đi và giao giảng khắp nơi rằng con người phải ăn năn. Ngài sai các sứ đồ đi và nói với họ điều tương tự. Ngài đã giảng điều đó trong bài giảng trên núi. Trong chương 7 của sách Matthew, bạn đã đọc nó chưa? Những ngôi nhà trên xây đá và trên cát. Hai loại tiên tri, đúng và sai, cây đang được xem xét, trái tốt, trái xấu, đó luôn luôn là sự phán xét. Và rồi có một lần Ngài phán, đừng sợ những kẻ hủy diệt thân thể nhưng sau đó không còn gì để làm nữa. Nhưng ta sẽ báo cho các ngươi biết ai là người các ngươi sẽ sợ. Hãy sợ kẻ mà sau khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi. Hãy sợ Ngài, Luca chương 12 từ câu 4 đến câu 5. Bạn có nhớ những sự nhắc đến Sodom và Gomorrah của Ngài trong chương 11 của Phúc âm Matthew không? Khốn nạn cho Sodom, Sodom và Gomorrah. Khốn nạn cho mày, thành Bethsaida. Đến ngày phán xét, xứ Sodom sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mày, các thành khác cũng vậy. Thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu số phận tốt hơn hai thành ấy. Bạn đã đọc sách Matthew chương 24 và 25 chưa? Tất cả đều nói về điều này, hoàn toàn dành cho giáo lý mạnh mẽ này về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Sau đó, hãy quay sang Luca chương 16 và lắng nghe Chúa Cứu Thế đang phán về Lazarơ và ngựa dầu ở trong địa ngục. Ngựa dầu trong địa ngục và Lazarơ trong lòng Abraham và vực sâu đã được ấn định và không thể di chuyển hay có cơ hội ăn năn sau khi chết. Không, không có điều đó. Một lần và mãi mãi một vực sâu đã được ấn định, sự phán xét đã được thông qua. Nó thậm chí còn được tìm thấy trong răng đoạn 3 câu 16. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Tại sao? Để ai tin Ngài thì không bị hư mất. Đó là điều đầu tiên. Bạn thấy đấy, luôn luôn là điều đầu tiên. Không phải có một thời gian vui vẻ, nhưng không bị hư mất. Đó là điều trước mắt. Nhưng có sự sống đời đời. Và sau đó chúng ta được cho biết rằng nếu một người không tin, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời ở trên người ấy. Trong sách Răng chương 3 câu 36, Chúa chúng ta lặp lại điều này trong Răng đoạn 12. Ngài nói rằng lời Ngài giao giảng sẽ xét đoán họ vào ngày đó, và cũng đọc những lời tuyên bố liên tục của Ngài về nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và lửa chẳng hề tắt. Tất cả chỉ là một sự lặp lại của sứ điệp vĩ đại này về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đó là lời chứng của Kinh Thánh, và nếu bạn đọc những câu chuyện về đời sống và sự giao giảng của những nhà truyền giáo vĩ đại nhất mà Hội Thánh từng biết, bạn sẽ thấy tất cả họ đều lặp lại điều đó, không quan trọng họ là ai. Đức Chúa Trời đã sử dụng họ như thế nào cho tin lành này? Vâng, những người trẻ cũng như những người lớn tuổi, tuổi tác có liên quan gì đến điều này? Những thế kỷ đã trôi qua có liên quan gì đến điều này? Đức Chúa Trời không thay đổi, Ngài vẫn là ngọn lửa thiêu đốt, và nếu người ta không đến với Ngài vì họ muốn biết Ngài và yêu mến loại sự sống của Ngài, thì chẳng có ý nghĩa gì trong sự đến của họ. Công việc của Phúc Âm là đem người ta đến với Đức Chúa Trời, và phục hòa họ với Đức Chúa Trời, không phải để làm đầy rẫy các nhà thờ. Không phải để có những con số thống kê tốt, nhưng để phục hòa con người với Đức Chúa Trời, để cứu họ khỏi cơn thịnh nộ hầu đến. Vì vậy, tôi nói rằng nếu việc truyền giảng của chúng ta phải phù hợp với Kinh Thánh, thì chúng ta phải luôn luôn và luôn luôn bắt đầu với điều này. Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của con người. Tôi không thể hiểu bất kỳ ai tin giáo lý này, vì bất kỳ lý do nào hoặc vì bất kỳ động cơ nào, là người nhẹ dạ hoặc xem xét những cảm xúc của con người. Hơn là lẽ thật và quyền năng của Đức Thánh Linh để áp dụng nó, hãy trở lại và đọc đời sống của những người mà Đức Chúa Trời đã sử dụng một cách mạnh mẽ nhất, và bạn sẽ luôn thấy rằng họ là những người nghiêm túc, những người tỉnh táo, những người có sự kính sợ Chúa trong họ, biết sự đáng kinh khiếp của Chúa. Tất cả họ đều nói như sứ đồ Phao-lô, họ không sợ dân chúng hay những gì họ có thể nghĩ về sứ điệp, họ chỉ sợ những gì Đức Chúa Trời có thể nghĩ về nó, và vì vậy họ bắt đầu với nó và công bố nó, và Đức Chúa Trời đã sử dụng nó. Và những người tin Phúc Âm vì cớ nó bắt đầu kinh nghiệm những phước hạnh kỳ diệu của sự bình an và vui mừng, sự giải cứu và quyền năng, và bắt đầu có cái nhìn thoáng qua về hy vọng phước hạnh và đời đời đó. Nguyện Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một sự nhận biết về lẽ thật đầy quyền năng, vĩ đại, đầy cảm hứng này, để chúng ta trong thời đại và thế hệ của chúng ta sẽ trở nên giống như những người này hơn, và như vậy phục vụ cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.